Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Giờ thứ 9 tuần này tập trung phản ánh hoạt động tuần lễ áo dài nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Trong mục câu chuyện chính sách sẽ xoay quanh câu chuyện quan tâm đến lao động nữ tại đơn vị có số lượng lớn công nhân trên địa bàn tỉnh. Cuối chương trình, mục quà tặng giờ thứ 9 là tiểu phẩm hài Ba chàng độc thân. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, áo dài từ lâu đã trở thành quốc phục của người Việt, là trang phục được lựa chọn trong hầu hết các chương trình, lễ hội lớn nhằm tôn vinh giá trị áo dài cũng như giới thiệu quảng bá văn hóa đất nước con người Việt Nam. Từ nhỏ đến lớn, từ nam đến nữ, ai ai cũng có thể mặc chiếc áo dài trên người với đầy niềm kiêu hãnh và tự hào. Nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, 1910-2023, hưởng ứng tuần lễ áo dài năm 2023, các cấp hội phụ nữ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong tỉnh Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động vui tươi, ý nghĩa, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của phụ nữ trong trang phục áo dài, mang lại không khí vui tươi phấn khởi cho nhiều nữ đoàn viên công đoàn. Ghi nhận sau đây của phóng viên Thu Hoài.
Giữa ánh nắng chan hòa, ấm áp, xen kẽ cái lạnh cuối mùa, nữ viên chức lao động ở trường tiểu học Võ Thị Sáu như càng xinh đẹp hơn trong tà áo dài thướt tha duyên dáng. Mỗi người một vẻ, một màu sắc, nhưng tất cả đều toát lên nét vui tươi phấn khởi cùng nhau lưu lại những bức ảnh đẹp nhân ngày 8 tháng 3. Hòa chung với không khí hưởng ứng tuần lễ áo dài trên cả nước, các nữ đoàn viên công đoàn của trường tiểu học Võ Thị Sáu cũng hưởng ứng mặc áo dài giảng dạy cả tuần từ ngày 6 cho đến ngày 10 tháng 3 năm 2023. Tuy tà áo dài không còn xa lạ trong cuộc sống thường ngày của người dân Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tiên người giáo viên trẻ Ngụy Thanh Huyền, đoàn viên công đoàn trường tiểu học Võ Thị Sáu lại có cảm xúc rất riêng.
Bình thường thì chỉ có những cái ngày như là phải khai giảng này, hoặc những ngày lễ như ngày 20 tháng 10, 20 tháng 11 thì tôi mặc áo dài thì các con cũng trầm trồ. Nhưng mà đến cái tuần lễ vừa rồi thì từ đầu tuần đến giờ, khi mà cô mỗi ngày thay mặc một bộ quần áo và các con cũng mặc quần áo dài trên lên một bộ áo dài và các con cũng mặc áo dài lên lớp thì cảm thấy rằng là cô trò chụp ảnh với nhau rất nhiều những bức ảnh và được sự quan tâm của các phụ huynh nữa. Phụ huynh cũng rất quan tâm được đấy, vì vậy mà cảm thấy là không khí hoặc là những cái buổi học cảm thấy cô trò gần gũi nhau hơn. Cái mà hiệu quả học tập cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban chấp hành công đoàn đã phát động tuần lễ áo dài để cho chúng tôi được như những bông hoa khoe sắc đấy ạ. Và thứ hai là tôi cũng mong muốn là Ban chấp hành công đoàn sẽ tổ chức nhiều ngày lễ hoặc những kiểu tuần lễ hơn nữa để chúng tôi có dịp được diện tà áo dài và tự hào về bộ áo dài truyền thống của mình.
Cùng với đó, công đoàn trường tiểu học Võ Thị Sáu còn phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ tổ chức hoạt động ngày hội áo dài tại công viên Hoàng Hoa Thám để gần 400 nữ đoàn viên công đoàn người lao động trên địa bàn phường trình diễn những tà áo dài với các tiết mục đặc sắc. Điểm đặc biệt trong đó là cô và trò trường tiểu học Võ Thị Sáu tham gia một tiết mục trình diễn áo dài để lại ấn tượng đặc biệt với ban tổ chức, khi 20 nữ đoàn viên công đoàn cùng 22 em học sinh lớp 2A1 mặc áo dài đủ màu sắc và kiểu dáng, tạo nên không khí rộn ràng phấn khởi trong ngày hội. Để có được tiết mục công phu đó, cả cô và trò nhà trường đã công phu tỉ mỉ lựa chọn những bộ trang phục, tập luyện rất mất nhiều thời gian. Nhưng ai nấy đều rất háo hức và tự hào khi được khoác trên mình trang phục truyền thống của dân tộc, được biểu diễn để mọi người cùng chiêm ngưỡng và mang tà áo dài đến gần hơn với cuộc sống thường ngày. Cô Ngụy Thanh Huyền, đoàn viên công đoàn trường tiểu học Võ Thị Sáu, nói.
Thật ra thì bản thân tôi và các học sinh lớp 2A1 trường tiểu học Võ Thị Sáu thì cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được tham gia tiết mục biểu diễn ở trong chương trình trang phục áo dài. Mình vui một thì và có tận 22 bạn học sinh cùng tham gia cùng mình là vui đến 22 lần nữa. Thì cảm thấy rằng trước mặt mọi người cũng cảm thấy là rất tự hào khi các con được đại diện của tà học sinh, hơn 1.000 học sinh của trường để đi. Vì vậy mà niềm vui thì cũng không thể kể được hết. Để chuẩn bị cho tiết mục này thì không chỉ riêng tôi mà các con còn rất hào hứng. cô thì chọn những cái áo dài đẹp nhất, còn các con thì mang rất nhiều bộ áo dài đến và chờ cô để cô chọn xem là những màu nào đẹp nhất. Và tôi cảm thấy rằng bản thân mình hay là bản thân các con đều chuẩn bị về cả tâm lý lẫn cả những bộ quần áo đẹp nhất để dành cho cái ngày hội áo dài vừa rồi.
Còn đối với cô giáo Nguyễn Bích Phượng, khi tham gia ngày hội áo dài cũng đã rất tỉ mỉ chọn một chiếc áo dài màu đỏ điểm tô chút họa tiết hoa sen. Cô hy vọng chọn chiếc áo dài đó như muốn truyền tải đến người xem tác phẩm mang hồn dân tộc đậm nét hơn. Sau những năm dịch bệnh hoành hành, năm nay khi mọi hoạt động được trở lại bình thường thì tuần lễ áo dài như một lời động viên rất kịp thời đến nữ đoàn viên công đoàn, giúp cho cô thêm tự tin, thêm yêu công việc, nhiệt huyết với cuộc sống. Cô giáo Nguyễn Bích Phượng, đoàn viên công đoàn trường tiểu học Võ Thị Sáu, chia sẻ thêm.
Sau khi ban chấp hành công đoàn nhà trường có phát động phong trào tuần lễ áo dài Việt, thì bản thân tôi cũng như là toàn thể nữ đoàn viên công đoàn trong trường tiểu học Võ Thị Sáu hưởng ứng tham gia nhiệt tình với phong trào này. Và những năm gần đây thì tà áo dài đã trở thành trang phục quen thuộc của người phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là với nữ giáo viên như chúng tôi. Khi mặc trang phục tới trường, thấy mình như là duyên dáng hơn và trách nhiệm hơn trong công tác giảng dạy của mình như là được nâng cao hơn ạ.
Tất cả những hoạt động đó không chỉ tôn lên vẻ đẹp của nữ đoàn viên công đoàn mà còn tạo không khí vui tươi phấn khởi trong những dịp lễ Tết. Khi tham gia hoạt động này, mọi người còn có thêm gắn kết sau giờ làm việc, lưu giữ được nhiều bức ảnh đẹp. Nhận thấy điều đó, trong thời gian tới, công đoàn trường tiểu học Võ Thị Sáu cũng sẽ có nhiều hoạt động hưởng ứng mặc áo dài, không chỉ dịp mùng 8 tháng 3 hay tuần lễ áo dài. Cô giáo Phạm Thị Ngọc Bình, Ủy viên Ban chấp hành công đoàn trường tiểu học Võ Thị Sáu cho biết.
Với những người phụ nữ Việt Nam thì hình ảnh tà áo dài chính là mang hồn dân tộc. Có một nhạc phẩm rất là nổi tiếng, đó là Một Thoáng Quê Hương. Với những câu hát, thoáng thấy áo dài bay trên đường phố, sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó, em ơi. Thế và đặc biệt là chúng tôi là những người giáo viên, khi những tà áo dài mà xuất hiện ở trong các trường học, lớp học thì cảm thấy rằng tà áo dài không chỉ đó là cái vẻ đẹp duyên dáng, dịu dàng của người phụ nữ mà nó còn tôn thêm đó là sự tự hào và trách nhiệm đối với công việc chồng người của chúng tôi. Thế và hưởng ứng cái tuần lễ áo dài được phát động, chúng tôi cũng đã có kế hoạch cụ thể để phát động tới toàn thể nữ đoàn viên công đoàn trường tiểu học Võ Thị Sáu nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Và khi ngay sau khi chúng tôi phát động phong trào thì toàn thể chị em đều rất là hào hứng, phấn khởi.
Thời gian gần đây, tà áo dài như ngày càng gần gũi với cuộc sống thường ngày của những người phụ nữ Việt Nam. Vì thế, khi được khoác trên mình chiếc áo dài, mọi nữ đoàn viên công đoàn đều thấy tự hào và trách nhiệm. Những hoạt động hưởng ứng tuần lễ áo dài như càng tô đẹp thêm tà áo, phẩm chất cũng như niềm tự hào trong mỗi nữ đoàn viên, để từ đó giúp họ tự rèn luyện bản thân, tu dưỡng đạo đức, ngày càng trở nên đẹp hơn, không chỉ ở vẻ bề ngoài mà ở cả trong tâm hồn, đơn giản và thanh khiết như chính tà áo dài Việt Nam.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, công ty trách nhiệm hữu hạn Lắc Xe ICT thuộc khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên có số lượng lao động trên 32.000 người. Trong đó, nữ đoàn viên là hơn 17.200 người, chiếm xấp xỉ 54%. Để quan tâm đến lực lượng lao động này, Ban chấp hành công đoàn công ty Lắc Xe đã thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa với hy vọng lao động nữ được hưởng nhiều chính sách chăm sóc sức khỏe, chăm sóc tinh thần để luôn vui vẻ, hăng say lao động. Vậy cụ thể những việc chăm lo đó là gì? Một câu chuyện chính sách hôm nay, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Văn Trường, Chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Lắc Xe ICT, khu công nghiệp Vân Trung. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng ạ, trước tiên xin được cảm ơn ông Bùi Văn Trường, Chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Lắc Xe ICT Vân Trung đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin chào chị phóng viên. Xin chào quý vị khán thính giả.
Xin ông có thể cho biết là cái công tác chăm lo cho lao động nữ ở đơn vị mình được thực hiện như thế nào?
Báo cáo với chị với lại các khán thính giả là công tác nữ công cũng là một trong các cái công tác chủ chốt của hoạt động của Ban chấp hành công đoàn. Thì số lượng nữ của chúng tôi hiện tại thì với tỷ lệ là hiện tại là khoảng tầm 61% trên tổng số khoảng hơn 20.000 người lao động như vậy thì cũng số lượng rất là đông. Chính vì thế công tác nữ công luôn được coi trọng. Thì để đi sâu vào chi tiết thì nó cũng rất là nhiều thời gian, bởi vì để liệt kê cái công tác mà chúng tôi chăm sóc. Nhưng cái việc đầu tiên đó là việc chúng tôi có thể kể ra một số cái ví dụ minh họa, ví dụ như là cái việc thăm khám sức khỏe định kỳ cho chị em thì luôn được ban lãnh đạo công ty cũng như là khách hàng của chúng tôi đặc biệt quan trọng. Bởi vì khách hàng của chúng tôi thậm chí còn thuê các cái tổ chức liên quan đến chuyên về sức khỏe nữ, ví dụ như tổ chức Mary Stop chẳng hạn. Người ta đến công ty, người ta tổ chức đào tạo cho cán bộ công đoàn, cán bộ các truyền trưởng, tổ trưởng ở các dây chuyền sản xuất về các cái kiến thức cơ bản về chăm sóc cái công tác sinh sản cho chị em phụ nữ, mục tiêu để chị em được có cái sức khỏe sinh sản tốt nhất. Đấy, thì hàng tháng chúng tôi còn phối hợp với lại tổ chức này để phối hợp với các cái trung tâm y tế ở quanh khu công ty, và kiến nghị với chính quyền địa phương sở tại là họ có thể sắp xếp các cái đội ngũ y bác sĩ có thể đi làm ngày chủ nhật được không, để làm sao mà người lao động chúng tôi làm từ thứ hai đến thứ bảy, chỉ có duy nhất là ngày thứ bảy là ngày chúng tôi có thể nghỉ ngơi để đi khám. Thì vậy là kiến nghị với họ để họ có thể cử bác sĩ trực ngày chủ nhật để người lao động của chúng tôi có thể đến đấy để thăm khám. Cái thứ hai nữa là liên quan đến công tác nữ công, thì trong tất cả các khu vực nhà xưởng của công ty chúng tôi thì được sự quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp thì công đoàn đã mở và quản lý cái phòng vắt sữa cho các bà mẹ mà đang nuôi con nhỏ. Các bạn chỉ cần tranh thủ cái thời gian nghỉ của mình để xuống đấy để sử dụng, và chúng tôi cũng có trang bị các cái thiết bị ở trong đó như là máy vắt sữa điện tử, rồi tủ bảo quản sữa, rồi túi chứa sữa cho các bà mẹ. Cũng có thể có thêm ví dụ thêm là ở trong các giờ đi ăn thì với cái lực lượng người lao động đi ăn rất là nhiều, tới nhà ăn đổ ra dồn trong mỗi giờ ăn hàng nghìn người, thì chúng tôi có kiến nghị với ban giám đốc cũng như là đơn vị phòng ban quản, đó là phòng hành chính, thì yêu cầu các đơn vị nhà thầu sắp xếp riêng một cái dây chuyền ăn riêng cho các bà bầu cũng như là các bà mẹ nuôi con có thẻ. Đấy, người ta đến đấy người ta có thể ưu tiên lấy mà không cần phải xếp hàng dài giống như ở các cái chỗ người lao động khác. Và ngoài ra thì cũng có bổ sung thêm cái một tuần chúng tôi cũng có bổ sung thêm là bữa ăn thêm cho bà mẹ bầu, ví dụ như bổ sung thêm sữa hoặc là có thêm thức ăn thêm cho các bà mẹ đang nuôi con.
Đó là cái chăm sóc về vật chất. Vậy thì còn cái đời sống tinh thần với lao động nữ, trong nhất là trong những dịp tháng 3 hay là dịp tháng 10 thì ở đơn vị mình được tổ chức ra sao thưa ông?
Ở Việt Nam thì một năm chúng ta có hai cái sự kiện lớn, đó là ngày chào mừng kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ và ngày 20 tháng 10 phụ nữ Việt Nam 20, thì năm nào chúng tôi cũng đều có các hoạt động gắn liền. Tôi kể ví dụ như là năm tôi tổ chức tuần lễ áo dài, và thông qua cái tuần lễ áo dài chúng tôi phát động cái cuộc thi liên quan đến là cán bộ công nhân viên nữ mặc trang phục áo dài truyền thống đẹp, và chúng tôi tuyên truyền để khuyến khích người lao động nữ tham gia và có những cái phần quà rất là có giá trị. Ngoài ra thì cũng sẽ tổ chức chụp ảnh và lưu lại các cái hình ảnh đẹp của chị em trên khắp các khu vực nhà xưởng để người lao động có thể thấy được là cái nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong các cái sự kiện như vậy. Thì bên cạnh đó, cái công tác mà tuyên truyền cũng luôn luôn được đẩy cao. Thông qua các sự kiện này thì chúng tôi cũng có mời các đồng chí chuyên môn có chức năng chuyên môn ở công đoàn cấp trên, ví dụ như Liên đoàn lao động tỉnh hoặc công đoàn khu công nghiệp, sẽ có các cái buổi tuyên truyền về cái truyền thống ý nghĩa của các ngày. Đấy, thì tại các buổi tuyên truyền này thì chúng tôi cũng chuẩn bị rất là nhiều các cái phần quà để làm sao mà khi các bạn tham gia trả lời đối thoại hoặc giao lưu với lại giảng viên thì trả lời đúng thì chúng tôi cũng đều có phần quà cho các bạn. Và cũng có, chúng tôi sẽ có một số các cái kế hoạch, có thể là chúng tôi sẽ liên kết với số các cái bệnh viện mà họ có cái nguồn kinh phí lớn và để hỗ trợ thăm khám và giả soát tầm soát cái bệnh, một số các bệnh ung thư cho chị em, ví dụ như ung thư vú hoặc là ung thư cổ tử cung chẳng hạn, miễn phí thì để giúp chị em có thể phát hiện sớm đấy các cái nguồn bệnh để có thể xử lý sớm, hoặc không có thì cũng rất là tốt để người lao động có thể yên tâm hơn để lao động sản xuất.
Vâng ạ, xin cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Yên Hà rất vui gặp lại thính giả của quà tặng giờ thứ 9. Các bạn thân mến, cố nghệ sĩ Chí Tài là một trong những diễn viên hài được nhiều thế hệ người Việt yêu mến. Ông cũng là một trong những nghệ sĩ hài nổi tiếng của Việt Nam, là bạn diễn ăn ý trên sân khấu với nghệ sĩ Hoài Linh. Giờ đây danh hài đã đi xa nhưng những vai diễn của ông tham gia thì vẫn được người yêu mến nhớ mãi. Ngoài các vở hài, Chí Tài còn được biết đến là một nhà công, ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng. Cụ thể, ông đã từng đảm nhận các vai trò này trong nhóm Chí Tài Brother. Ngoài ra, tên tuổi của ông gắn liền với hàng loạt phim truyền hình lẫn điện ảnh như Dạ Cổ Hoài Lang, Gia Sư Nữ Quái, v.v. Ba Chàng Độc Thân là kịch bản hài đầu tiên của Chí Tài khi ông được danh hài Hoài Linh mời tham gia. Với những tố chất tài năng đặc biệt nên ngay từ vai diễn đầu tiên, Chí Tài đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với đồng nghiệp và sân khấu hài khi ấy. Quà tặng giờ thứ 9 hôm nay sẽ gửi tới thính giả tiểu phẩm hài đầu tiên này của ông. Ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với Ba Chàng Độc Thân do nhóm hài Chí Tài thể hiện.
Đâu? Có thấy ai đâu? Hai cha này bị gạt.
Ủa đâu thấy ai đâu?
Không, tôi nhớ là cái chuyện ngày hôm qua thôi.
Trời, hôm qua không làm cho mất công.
Vậy mà làm mất thì giờ chết. Ôi ôi ôi, nhưng mà ngày hôm qua gặp nhỏ đẹp tuyệt vời.
Đẹp lắm ha.
Chưa từng gặp nhỏ nào đẹp như nhỏ đó.
Đâu, kể nghe.
Nhỏ đó không?
Ừ.
Mặc đồ hấp dẫn lắm.
Ờ, mặc
đồ tướng đã lắm.
Ừ. Vậy hả?
Từ xa tôi gặp nó không?
Ừ.
Tôi mới chạy thẳng lưng ngay mặt nó.
À.
Nói vậy nè.
Có chân trái, có chân trái.
Có chân,
ở đó được rồi.
Đủ rồi. Hỡi à cô à, chứ mặt xếp màu hồng.
Hả? Trời ơi, để ý kỹ quá.
Trời ơi, cái đùi đã quá. Cô bao nhiêu tuổi à, chứ cống trò.
Ê, cái gì vậy?
Lộn. Chứ có chồng hay chưa? Nhìn anh nè, nếu cảm thấy rằng ưa, cho anh xin phép mơ.
Này. Tầm bậy tầm bạ không à, xin phép làm gì?
Ờ, cho phép anh làm gì? Làm gì kệ cha tôi. Nghe học hỏi nè. Cho anh xin phép mơ, chứ được đưa em về nhà.
Rảnh nữa. Tự nhiên bộ tưởng tao không có xe sao nhờ đưa về nhà.
Ừ, vô duyên quá, không mới gặp ta chưa quen biết vậy chứ. Ừ. Mới đầu đưa người ta về nhà. Thì chưa quen biết mới đòi đưa về nhà chứ.
Ừ.
Quen rồi tôi đưa đi chỗ khác á.
Đâu?
Chỗ khác là chỗ nào vậy? Tôi đưa đi
chỗ nào.
Hỏi gì à?
Nhưng mà cổ trả lời với anh sao?
Cười, cổ trả lời ngon lành.
Ngon lắm ha.
Ngon.
Ăn được không? Ngon.
Nữa mất họng nữa. Cô nghe cổ trả lời sao không?
Ờ, trả lời sao?
Cô nói gì nè.
Ờ.
Cô quay qua cô nhìn tôi phải không?
Ờ.
Ừ. Ôi, chứ bốn mắt nhìn nhau, khẽ nói một câu.
Mùi quá,
quá mùi.
Nghe anh ngâm cho tôi nhớ Hồng Vân Tam Ca Đông Phương quá.
Nhưng mà Hồng Vân đâu ngâm dở như.
Đúng vậy, ý tôi cũng vậy.
Mấy thằng cha này không nói bộ người ta nói mình câm hay sao á.
Không, đứng yên không chừng ta nói mình câm.
Cô nói tôi câu nghe đã lắm.
Ờ, rồi nói trả lời anh ra.
Cô quay qua cô nhìn tôi, cô mới nói tôi gì?
Nói sao, nói sao?
Sơ quan quay chú già bò chẳng nách à, chắc dịch quay dầu sao quậy.
Ê trời ơi, cái gì vậy?
Ủa rồi có hiểu gì không? Ai hiểu gì không? Ông nội tôi không hiểu.
Trời ơi, đi dê gái mà không hiểu gì hết trơn, vậy cũng phải đặt dê. Trời ơi, thôi anh không hiểu cho tôi hiểu anh.
Ê, cô nói gì vậy?
Cô nói mặt anh giống dịch quay.
Không phải.
Cô hỏi anh coi có dầu cháu quậy không?
Không chừng vậy á.
Ờ, đâu phải vậy á.
Không biết sao không? Chưa hết, còn nữa. Đoạn này mới đã nè.
Cứ
là nghe không hiểu gì hết trơn
à.
Nhưng mà sau đó phải không? Cô quay lại.
Quay lại sao?
Cô lườm tôi một cái. Cô nguyên ngoảy. Cô lăn đi vậy.
Trời đất ơi, con gái người ta mà anh diễn tả như cái thùng phi lăn nghe ớn quá.
Cũng cỡ đó đó, cũng cỡ như thằng Út Đọt.
Trời đất ơi, cha này đâu phải là thùng phi, chả là xe sắt. Không, nếu mà anh nói vậy đó là anh thua rồi.
Đúng là thua rồi.
Không thế nào so sánh với cuộc tình của tôi được.
Anh sao?
Muốn mà đi dây gái phải bắt trước tôi.
Anh sao?
Nghe tôi nè.
À.
Nghe này nghe.
một chiều buồn mình tôi ra phố, lại những thang bước trên con đường cuối phố. Tôi trông thấy phía cuối hồ em trên tay sách túi đầu, má sò
quá đã.
Một trận cuồng phong đem bao tô,
em yêu dấu có biết chăng.
Tôi thấy bóng em như là trung sâu,
em yêu dấu có biết chăng.
Em lên xe mới tính rồi, tôi nhanh chân tới sắp đâu, cho thấy tôi là đâu.
Tôi không trả đô kìa. Trong ba mình trả đô nhất. Tại tôi cho miễn tôi đô hơn cổ được rồi. Cái nghĩa cử này kêu bằng là một nghĩa cử cao đẹp đó.
Ừ.
Tiếng Pháp ta kêu bằng gara đó.
Gì vậy?
Không, lộc lộc. Ga lăng.
Biết nói biết thôi, bà đặt nó đi tay được nữa.
Nhưng mà sao rồi cổ có đưa anh giỏ đồ cho anh sách không?
Đâu, cổ đâu có chịu.
Sao vậy? Sao vậy?
Trời ơi, đàn bạn gái mà.
Đàn bạn gái đẹp hay mắc cỡ vậy?
Đúng rồi, đúng rồi.
Sao đâu?
Đẹp không? Đẹp chứ.
Đẹp cỡ ai?
Tôi ngang ngửa cỡ anh đánh gì ta vậy đó.
Trời ơi. Đẹp quá. Đẹp nhưng mà lùn.
Kệ đó, bởi vậy tôi mới đô hơn là vậy đó, thấy không? Thấy không? Cái cổ đâu có cho tôi xách đồ đâu. Nhưng mà tôi nói mấy cái chuyện nặng nhọc này phải để cho đàn ông con trai tụi tôi đâu. Thấy không? Cái tôi mới chạy là tôi giật với cổ.
Không,
cái cổ đâu có chịu, tôi giật lại. Cái tôi với cổ mới giật qua, giật lại, giật qua, giật lại, giật qua, giật lại.
Thôi. Thôi, ba thằng đi vô nhà thương hết trơn bây giờ.
Tao diễn tả vậy nó mới hấp dẫn chứ.
Nhưng mà cuối cùng sao?
Này này này, kệ nghe, cái bắt đầu giật qua, giật lại, giật qua, giật lại, cái bồ lít thấy vậy cái lại bắt tôi.
Rồi anh tôi giải thích
có gì đâu vậy? Trời ơi, bồ lít tưởng tôi giật đồ của cổ.
Trời ơi, sao không giải thích với cổ?
Tôi có giải thích rồi á.
Nhưng mà cổ trả lời anh sao?
Không hiểu.
Sao vậy?
Cổ nói tiếng Campuchia sao hiểu?
Trời ơi. Nhưng mà tưởng ngon hơn tôi, trời ơi.
Cho bỏ cái tạp tài lanh nghe không?
Chế tôi giật quay.
Bị bắt là đúng rồi. Gì mình đi đâu chừng gặp Việt Nam vô sao?
Tôi nói hai anh nghe. Muốn đi dây gái không bao giờ đi ban ngày hết trơn.
Ủa sao vậy?
Bắt trước hả?
Sao,
đi ban ngày nhiều khi anh đi gặp á, anh nhìn những cái nét đẹp nó phủ phàng lắm, nó rõ ràng khuôn mặt mấy cổ lắm.
Vậy là chắc anh này gặp hoài mặt giờ cũng phủ phàng vậy sao. Tiếp tục
nghe nói đây nè, không bắt trước tôi đi.
À, bắt trước anh sao?
Tôi là xuất hành ban đêm không à.
Ủa tại sao phải xuất hành ban đêm?
Đứng gần là trước hết.
Sao
có hai điều lợi.
Điều lợi
thứ nhất là khi mà mình dê gái không được đó thì quê mắc cỡ không ai thấy.
Quá kinh nghiệm luôn. Quá kinh nghiệm luôn.
Thứ nhì nữa.
Lại
gì biết không?
Vậy gì?
Trời tối đó. Mặt em nào em nấy cũng giống nhau y chang à, đẹp như tiên dáng trần gì đó, đâu có cần bắt công đi lựa cho bắt công.
Quá trời kinh nghiệm luôn.
Nhưng mà với kinh nghiệm đầy đủ tràn trề vậy đó, anh có cua được ghế nào chưa?
Có.
Có không?
Có rồi.
Hồi chiều hôm qua.
Tụi hay quá vậy. Trời
ơi, quen em này đẻ không thể tổn tọn luôn.
Thôi đâu rồi, kể nghe.
Mời em vô nhà hàng liền, sang trọng lắm. Tất cả những món ăn mất tiền trong nhà hàng tôi đều đãi em hết.
Em có đi không?
Thì đi mới vô kêu chứ không đi làm gì.
Đúng rồi.
Ông này hổ thì kỳ cục quá. Rồi sao?
Tiếp tục.
Vô nhà hàng thì sao nữa? Rồi đó, sau đó hai đứa tôi bắt đầu từ từ.
Hùng nhau gì?
Hùng. Không.
Ủa chưa đó.
Ăn.
Biết rồi, sao ơi mệt quá.
Lại ngày không ăn chứ không lẽ anh đi.
Thì ăn, ai mà không biết vô nhà hàng ăn.
Từ từ cứ làm gì dữ vậy.
Tiếp
nè, sau cái phần ăn đó
hùng
bắt đầu tới rồi nha.
Hùng
uống.
Trời ơi, ai mà không biết ăn uống anh ơi, bỏ qua mấy phần nó đi, kể tiếp phần sau hấp dẫn hơn.
Biết uống cái gì không mà la?
Uống cái gì?
Uống rượu.
Cái gì vậy?
Mình phải phục rượu cho cổ say mình mới có can đảm tỏ tình chứ.
hay
hay
vàng quá ha.
Hay vàng ha. Nhưng mà sao rồi cuối cùng thì cổ có sai không?
Sai không
cổ chưa sai mà tôi sai trước.
Trời ơi, tủ lượng quá cao luôn.
Bởi vậy nó mới dẫn tới cái vấn đề này nè.
Sao?
Quan trọng chỗ này.
Bắt đầu
lúc trả tiền.
Trời ơi, ai cũng biết ăn uống xong trả tiền ông ơi. Nó quan trọng là cái đoạn chót kìa.
Sao? Biết ai trả tiền không?
Ai trả tiền?
Tôi dành trả
đó
chứ.
Gian
dạo quá. Này đi với mình bao nhiêu lần rồi, đâu có lần nào dành trả tiền với mình đâu.
Hoặc anh hoặc tôi không à.
Bởi vậy.
Khung nhà dạy chợ.
Bộ anh là người khác phái thì sao muốn tôi trả tiền.
Anh nói vậy chứ có A vàng đồ trả tiền với tôi hoài á.
Bộ cha thì chịu phú tạo tên A vàng ngộ quá ha.
Không phải.
Giàu lắm ha.
Biết ăn cha đó là ai không?
Ai vậy?
A vàng là cha ăn vàng muốn ọt nè. Trả tôi rồi. Già chứ dành trả tiền tôi hoài à. Sao tiếp.
Sau khi trả tiền, tôi bất chợt quay lại.
À.
Thấy nàng nhìn tôi một ánh mắt trìu mến.
À.
Tình tứ.
À.
Từ từ nàng thẻ tầm chậm tới gần tôi.
Hùng.
Cái gì vậy?
Trời ơi, chào cái vụ này mỏi
quá. Thỏ thẻ nói với tôi một câu.
Biết rồi, I love you phải không?
Không chừng vậy đó.
Không phải đâu.
Chứ nàng nói
ghê hơn nữa.
Nàng nói sao?
Nè, thank you.
Trời lạnh lắm.
Dạ, trời ơi. Nó cảm ơn anh là nó cảm ơn anh ngu quá đãi cho nó ăn á. Trời mặt ngu quá sợ
cái mặt. Không tự nhiên ăn uống là cái thanh kiều là cái chuyện nó bình thường rồi. Tao nói cái chuyện quan trọng là cái chuyện sao cái vụ thanh kiều đó là gì?
Sao vụ thanh kiều đó là có cái gì không?
Tao đánh nữa nha, đau lắm á.
Sao vụ thanh kiều có gì không?
Thanh kiều á, xong rồi à. Xong rồi đi về đâu có làm gì đâu.
Trời ơi, vậy mà cũng phải đặt tài lanh đâu, làm dữ lắm, ban ngày ban đêm rồi đó.
Bởi vậy cho nên tôi mới...
Sao?
Buồn vào hồn không tên, thức giấc nửa đêm nhóm dậy đi tìm nàng. Tìm khắp xóm nhưng không gặp nàng nào. Lòng bâng khuâng khiến tim gan tôi cồn cào. Đi tìm một nàng Marie, tôi nhớ đêm nàng đi dưới ánh đèn ở bên Nhĩ Tây đó. Mình bước tới trao cô khúc bánh mì, nhưng mà nàng không ăn, muốn ăn con gà rô ti. Nhưng cô không ưng, anh buồn nước mắt rưng rưng. Đêm khuya thao thức trên đường, anh nhảy tưng tưng. Vẫn thấy chỉ riêng mình ta, vẫn thấy ấm ức của những mối chuyện vượt qua. Lại vui lại đến sao lòng thấy cô đơn lạ lùng. Nhìn phương trời xa tôi chỉ thấy trái đất ôi sao buồn tên. Tìm em nơi nào đây, chân trời xa nghe lòng nhớ. Gặp em trao vài câu, không nhìn nhau nghe lòng đau. Rồi em quay mặt đi, con đường anh nghe buồn tơn. Em buông lời bao yêu thương anh trao anh đây dở dở. Này là ba chàng độc thân, ăn no tối ngày xong chài cà rông. Thấy cô nào đẹp lưng ông, áo thắt eo cong ngực thòng mũi xẹp. Ba chàng ta cho là đẹp, ba chiếc xe Jeep kè kè theo sau. Chỗ tài xuất khẩu thành văn, gần xôi nước miếng không giành được ai. Giành được ai, giành được ai, giành được ai, giành được ai.
Tại đó bọn chàng ta đi từ với tại
không nhận được ai thôi làm mới điên cha.
Làm gì khóc?
Phải giành được tôi rồi.
Không giành được
các bạn vừa nghe tiểu phẩm hài Ba Chàng Độc Thân do nhóm hài nghệ sĩ Trí Tài thể hiện. Những tiếng cười sảng khoái mà Ba Chàng Độc Thân vừa mang tới cho chúng ta cũng đã khép lại quà tặng giờ thứ 9 tuần này. Chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui. Thân ái chào tạm biệt.